Kính thưa Hội Thánh, hôm qua là ngày lễ vượt qua theo như lịch mà Chúa đã ban cho dân tộc Israel. Và hôm nay là một ngày Sa-bát tiếp liền theo ngày lễ vượt qua của năm 2016. Cho nên chúng ta tạm ngưng bài học về sách Galati để hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu về lễ vượt qua. Ở trong thời Cựu Ước, Thiên Chúa đã định ra 7 kỳ lễ hội và Ngài đã truyền cho con dân của Ngài là dân Israel phải vâng giữ. Danh sách của 7 kỳ lễ hội đã được liệt kê ở trong Lê Vi Ký đoạn thứ 23. Và 7 kỳ lễ hội ấy được dùng để làm hình bóng cho những việc mà Đức Chúa Giêsu Christ sẽ đến và làm ra cho chúng ta ở trong thời Tân Ước. Vì thế, con dân Chúa trong thời Tân Ước không còn bị buộc phải giữ 7 kỳ lễ hội của Thiên Chúa như là con dân Chúa ở trong thời Cựu Ước. Vì Đức Chúa Giêsu Christ đã đến, mà khi hình thật đã đến thì hình bóng không còn cần thiết nữa. Và điều đó đã được sứ đồ Phaolô xác định ở trong Côlôse đoạn 2 từ câu 16 đến câu 17. Vì vậy, chớ để ai phán xét các anh chị em về sự ăn hay sự uống, hoặc trong sự dự phần của một ngày lễ, hoặc của một ngày mặt trăng mới, hoặc của những ngày Sa-bát, ấy đều chỉ là bóng của các việc sẽ tới, còn hình thì ở trong Đấng Christ. Về ý nghĩa của hai câu thánh kinh trong Côlôse đoạn 2 câu 16 câu 17 thì tôi đã có trình bày ở trong một bài giảng rồi, cũng là bài thứ 10 ở trong cuốn sách Các điều răn của Thiên Chúa. Cho nên quý ông bạn chị em có thể xem lại bài số 10 ở trong cuốn sách Các điều răn của Thiên Chúa để hiểu rõ ý nghĩa của hai câu thánh kinh này. Mặc dù chúng ta không còn bị buộc phải giữ các ngày lễ hội ở trong Cựu Ước, nhưng chúng ta vẫn có thể giữ những ngày lễ ấy để kỷ niệm những sự mà Đức Chúa Giêsu Christ làm ra cho loài người của chúng ta. Với điều kiện là chúng ta không được xem đó như là cái điều kiện để được cứu. Nhiều người cho rằng phải giữ những ngày lễ đó mới được cứu, và đó là một trong những sự dạy dỗ sai trật với Thánh Kinh của một số các giáo phái mới xuất hiện trong vòng mấy chục năm qua ở trong cái phong trào cội nguồn Hebrew. Họ cho rằng con dân Chúa phải gọi tên Chúa bằng tiếng Hebrew và phải giữ các ngày lễ hội của Cựu Ước, cũng như phải kiêng các thức ăn không tinh sạch. Và đặc biệt, phần lớn những người ấy thì không công nhận giáo lý một Thiên Chúa thể hiện trong ba thân vị. Họ không công nhận Đức Chúa Giêsu Christ là Thiên Chúa. Mặc dầu hiện nay chúng ta không bị buộc phải giữ những ngày lễ hội ấy, nhưng mà chúng ta có thể tự ý kỷ niệm những ngày lễ ấy, và trong cái lúc mà chúng ta kỷ niệm những ngày lễ ấy thì chúng ta có thể suy ngẫm những điều sâu nhiệm mà những ngày lễ ấy đã được Đức Chúa Trời dùng để dạy chúng ta về những điều mà Đức Chúa Giêsu Christ làm ra cho chúng ta. Ở trong thời kỳ vương quốc ngàn năm thì muôn dân trên đất sẽ cùng nhau kỷ niệm 7 kỳ lễ hội này, cùng với tất cả những cái nghi thức dân sinh tế để suy nghiệm về ơn cứu rỗi của Thiên Chúa và tất cả những ơn phước của Thiên Chúa ban cho những ai tin nhận sự cứu rỗi của Ngài trong Đức Chúa Giêsu Christ. Ê-xê-chiên đoạn 44 câu 24 cho chúng ta biết như vậy. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về lễ vượt qua, là kỳ lễ đứng đầu 7 kỳ lễ hội. Lễ vượt qua nhằm ngày 14 tháng Nisan theo lịch của Thiên Chúa đã ban hành cho dân Israel. Ngày nay còn gọi là lịch Hebrew hay là lịch Do Thái. Và như chúng ta đã biết, một ngày ở trong Thánh Kinh bắt đầu với buổi tối, nên ngày 14 tháng Nisan bắt đầu từ sau khi mặt trời lặn của ngày 13 cho đến khi mặt trời lặn của ngày 14. Danh từ Nisan ở trong tiếng Aramai ra từ danh từ Nisan của tiếng Hebrew, có nghĩa là nụ cây để chỉ về sự cây cối, đâm chồi, nảy lọc và mùa xuân. Mùa xuân ở tại Trung Đông bắt đầu vào khoảng cuối tháng 3, đầu tháng 4 dương lịch, là cái thời điểm mà lúa mạch trổ bông, kết hạt. Vì thế tháng Nisan còn được gọi là tháng lúa trổ. Ở trong Thánh Kinh thì danh từ Nisan được dùng hai lần, ở tại Nehemi đoạn 2 câu 1 và ở tại Esrte đoạn 3 câu 7. Và chính Thiên Chúa là đấng đã quy định tháng Nisan làm tháng thứ nhất trong năm. Suốt khi giúp tôi ký đoạn 12 câu 2 chép, tháng này sẽ làm đầu cho các tháng đối với các ngươi, nó sẽ là tháng thứ nhất trong năm. Trước hết chúng ta hãy xem xét về nguồn gốc của lễ vượt qua. Lễ vượt qua do chính Thiên Chúa thiết lập và chỉ định cho dân Israel phải vâng giữ. Những chi tiết về sự giữ lễ vượt qua đã được Thiên Chúa phán truyền cho Môi-se và A-rôn và được ghi lại ở trong Suốt Ai Cập Ký đoạn thứ 12. Lễ vượt qua đầu tiên rất là quan trọng vì nó liên quan đến sự sống, sự chết của các con đầu lòng, từ loài người đến thú vật giữa vòng Israel. Thiên Chúa đã phán truyền về sự cử hành lễ vượt qua vào ngày 1 tháng 1, tức là tháng Nisan, trong năm mà dân Israel được Thiên Chúa giải cứu khỏi ách nô lệ của đế quốc Ai Cập và dựng họ thành một dân riêng biệt cho Ngài. Và cũng trong ngày ấy, tức là ngày 1 tháng 1, Thiên Chúa đã ban hành lịch cho họ. Khi chúng ta đối chiếu các chi tiết ở trong Thánh Kinh với các sử liệu ở ngoài Thánh Kinh, thì chúng ta tìm thấy ngày 1 tháng 1 trong năm mà Thiên Chúa ban hành lịch cho dân Israel và cứu họ ra khỏi xứ Ai Cập, thì nhằm vào thứ năm ngày 12 tháng 3 năm 1446 trước Công Nguyên theo lịch Julian, và ngày lễ vượt qua đầu tiên nhằm thứ tư ngày 26 tháng 3 năm 1446 trước Công Nguyên theo lịch Julian. Lịch Julian là một loại lịch của người La Mã. Có một điều lạ lùng ở trong cái sự kiện Thiên Chúa ban hành lịch cho dân Israel mà ngày 1 tháng 1 nhằm vào thứ năm. Như chúng ta đã biết, ở trong cái tuần lễ sáng tạo, mãi đến ngày thứ tư thì Thiên Chúa mới dựng nên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao để chiếu sáng trên đất và làm dấu định những mùa, những ngày và những năm, tức là để tạo ra lịch. Như vậy có nghĩa là trước ngày đó, từ ngày 1 cho đến ngày 4 là 4 ngày đầu của tuần lễ sáng tạo đó thì chưa có lịch, vì không có một cái hành tinh nào được dựng nên để dùng làm dấu định thời tiết, định ngày tháng. Cho nên ngày tiếp liền theo đó, tức là thứ năm, trở thành ngày 1 tháng 1 năm 1 của lịch. Một điều lạ lùng khác là lễ vượt qua đầu tiên và lễ vượt qua mà Đấng Christ bị giết đều xảy ra vào ngày thứ tư, là ngày mà các nguồn sự sáng của địa cầu được sáng tạo. Ngày lễ vượt qua đầu tiên khi được thành lập nhằm thứ tư, ngày 26 tháng 3 năm 1446 trước Công Nguyên ở tại xứ Ai Cập, có thể được xem là ngày ánh sáng của tự do xuất hiện và chiếu trên dân tộc Israel. Còn ngày lễ vượt qua khi Đức Chúa Giêsu Christ chịu chết trên thập tự giá thì cũng nhằm thứ tư, vào ngày 9 tháng 4 năm 27 tại xứ Canaan, có thể được xem là ngày mà ánh sáng của tự do xuất hiện và chiếu sáng trên những linh hồn đang bị nô lệ trong tội lỗi, không phân biệt chủng tộc. Ê-sai đoạn 9 câu 2 đã tiên tri về điều ấy, và Ma-thi-ơ đã nhắc lại sự ứng nghiệm của Ê-sai đoạn 9 câu 2 ở trong Ma-thi-ơ đoạn 4 câu thứ 16 như thế này: các dân ấy ngồi trong tối tăm đã nhìn thấy ánh sáng lớn, và cho những kẻ ngồi trong miền và bóng của sự chết thì ánh sáng đã bừng lên. Và khi chúng ta chú ý đến những chi tiết như vậy thì chúng ta mới thấy công trình sáng tạo được ghi chép ở trong Sáng Thế Ký đoạn 1, và kế tiếp là những diễn tiến ở trong lịch sử loài người của chúng ta, từ lịch sử của dân tộc Israel cho tới lịch sử của sự Đức Chúa Giêsu Christ xuất hiện làm giá chuộc cho toàn thể nhân loại, đều ứng vào một cái lịch trình đã được định trước của Thiên Chúa một cách rất là chặt chẽ và rất đầy ý nghĩa. Nhiều người vẫn nghĩ rằng mặt trời tượng trưng cho Đức Chúa Giêsu Christ, mặt trăng phản chiếu ánh sáng của mặt trời tượng trưng cho Hội Thánh, phản chiếu vinh quang của Đấng Christ, và các ngôi sao như là những môn đồ của Chúa. Và tất cả ba nguồn sự sáng đó, mặt trời, mặt trăng, ngôi sao, là ánh sáng của trái đất như thế nào, thì Đức Chúa Giêsu Christ, Hội Thánh và mỗi một con dân của Chúa đều là sự sáng của thế gian như thế ấy. Về mục đích của lễ vượt qua thì có hai mục đích. Mục đích thứ nhất là để cho dân Israel thể hiện đức tin của mình vào Thiên Chúa. Nhờ đó mà họ không bị hòa chung với dân Egypto trong khi Thiên Chúa giáng tai họa để hình phạt dân Egypto. Dân Israel làm hình bóng cho những ai thuộc về Thiên Chúa, là những người tin cậy và vâng phục Thiên Chúa, còn dân Egypto làm hình bóng cho những ai thuộc về thế gian, là thế lực chống nghịch Thiên Chúa và bắt hại con dân của Ngài. Mục đích thứ nhì của lễ vượt qua là để loài người biết rằng chiên con bị giết trong lễ vượt qua là hình bóng về sự Đấng Christ sẽ chịu chết để chuộc tội cho loài người. Chỉ những ai tin và thể hiện đức tin của mình vào sự chết chuộc tội của Đấng Christ, thành hành động vâng phục Thiên Chúa thì mới được thoát khỏi hình phạt của Thiên Chúa vì sự phạm tội của họ. Ý nghĩa của lễ vượt qua, về nghĩa đen thì chữ vượt qua có nghĩa là Thiên Chúa sẽ đi ngang qua các nhà có khung cửa đã được đánh dấu bằng máu của chiên con, không ngừng lại để giáng tai họa trên nhà ấy. Còn nghĩa bóng của chữ vượt qua là Thiên Chúa sẽ không hình phạt những ai tin vào máu chuộc tội của Đấng Christ, là những người đã đi qua cánh cửa nhuộm máu là Đức Chúa Giêsu Christ để vào trong chuồng chiên của Ngài. Ở trong Giăng đoạn 10 từ câu 7 đến câu 9 chép như thế này: Vậy Đức Chúa Giêsu lại phán với họ: thật vậy, ta nói với các ngươi, ta là cửa của chiên. Hết thảy những kẻ đã đến trước ta đều là những kẻ trộm và cướp, nhưng chiên không nghe chúng nó. Ta là cái cửa, nếu ai bởi ta mà vào, thì sẽ được cứu, và sẽ vào ra, và sẽ gặp đồng cỏ. Và chúng ta đã hiểu rõ, Đức Chúa Giêsu Christ đã đổ máu của Ngài để cứu chuộc chúng ta, mà nếu Ngài là cái cửa của chúng ta, thì trên cái cửa đó đã nhuốm đầy máu hy sinh của Ngài. Rõ ràng, ý nghĩa của cái sự bôi máu ở trên thanh ngang của cửa và hai bên cột cửa là nói đến cái hình bóng Đấng Christ trở thành cái cửa cứu rỗi của chúng ta và máu của Ngài trở thành cái dấu hiệu để chúng ta được Đức Chúa Trời bỏ qua sự vi phạm của chúng ta. Mệnh lệnh của Thiên Chúa về lễ vượt qua được ghi lại trong suốt Ê-díp-tô ký đoạn 12. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu ý nghĩa của từng câu, từ câu 3 cho đến câu thứ 14. Trước hết thì tôi xin đọc suốt Ê-díp-tô ký đoạn 12, từ câu 3 đến câu 14. Các ngươi hãy nói cho toàn hội chúng Israel rằng, vào ngày 10 tháng này, họ sẽ bắt cho họ mỗi người một con chiên con, cho nhà cha của họ, mỗi nhà một con chiên con. Nếu gia đình nào quá ít người cho một chiên con, thì hãy chung cùng người lân cận kế nhà mình, theo số các linh hồn, tùy sức ăn mỗi người mà các ngươi tính số chiên con. Các ngươi hãy bắt trong bầy chiên hoặc dê một con đực tuổi giáp niên, chẳng có tì vết, để dành cho đến ngày 14 tháng này, rồi cả hội chúng Israel sẽ giết nó vào buổi tối. Họ sẽ lấy máu đem bôi trên hai cây cột cửa và thanh ngang trên cửa của những nhà nào ăn thịt nó. Đêm đó họ sẽ ăn thịt nướng trên lửa với bánh không men, và họ sẽ ăn với rau đắng. Chớ ăn sống hay là luộc trong nước, nhưng phải nướng trên lửa, đầu, chân và thân mình của nó. Các ngươi chớ để phần nào của nó còn lại cho đến buổi sáng. Nếu phần nào của nó còn lại cho đến buổi sáng, thì hãy thiêu bằng lửa. Các ngươi sẽ ăn như thế này: lưng của các ngươi thắt lại, chân của các ngươi mang giày, tay của các ngươi cầm gậy, và các ngươi sẽ ăn cách vội vàng. Ấy là lễ vượt qua của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu. Đêm đó, ta sẽ đi qua đất Ai Cập, đánh chết mọi con đầu lòng của đất Ai Cập, cả loài người lẫn loài thú. Ta sẽ thi hành án phạt trên mọi thần linh của Ai Cập. Ta là đấng từ hữu hằng hữu. Máu sẽ là một dấu hiệu trên nhà các ngươi ở. Khi ta nhìn thấy máu, ta sẽ vượt qua, và tai họa sẽ chẳng hủy diệt các ngươi khi ta đánh giết đất Ai Cập. Ngày ấy sẽ là một ngày kỷ niệm cho các ngươi. Các ngươi sẽ giữ một lễ cho đấng từ hữu hằng hữu, trải qua các đời của các ngươi. Các ngươi sẽ luôn giữ một lễ theo điều luật. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa của từng câu ở trong phân đoạn này. Sau khi ban hành lịch cho dân Israel qua Môi-se và A-rôn, thì Thiên Chúa lập tức phán truyền cho hai ông về chi tiết của lễ vượt qua, mà hai ông phải truyền đạt lại cho toàn thể dân Israel. Câu thứ ba, các ngươi hãy nói cho toàn hội chúng Israel rằng, vào ngày 10 tháng này, họ sẽ bắt cho họ mỗi người một con chiên con, cho nhà cha của họ mỗi nhà một chiên con. Câu thứ tư, nếu gia đình nào quá ít người cho một chiên con, thì hãy chung cùng người lân cận kế nhà mình, theo số các linh hồn, tùy sức ăn mỗi người mà các ngươi tính số chiên con. Ngày 10 tháng này tức là ngày 10 tháng Nisan. Trong ngày đó, các gia trưởng của dân Israel mỗi người sẽ bắt một con chiên con cho gia đình của họ. Mỗi gia đình một con chiên con. Mặc dù ở trong nguyên ngữ Hebrew của Thánh Kinh không có dùng danh từ gia trưởng, nhưng mà qua cách nói cho nhà cha của họ mà chúng ta hiểu rằng công việc bắt chiên con này được giao cho các gia trưởng là những người đàn ông đứng đầu trong gia đình. Mỗi gia trưởng sẽ bắt một con chiên con cho gia đình của mình. Ở trong Thánh Kinh Việt ngữ, bản dịch truyền thống thì có dùng cái danh từ gia trưởng, nhưng mà dịch như vậy là dịch diễn ý, không có theo sát với nguyên ngữ của tiếng Hebrew. Cho nên trong bản hiệu đính thì chúng tôi đã dịch cho sát với cái nguyên ngữ của Hebrew, đã bỏ đi cái danh từ gia trưởng. Nhưng mà sẽ có phần chú thích để cho chúng ta hiểu rằng mệnh lệnh này là truyền cho mỗi một người đứng đầu trong mỗi một gia đình của hội chúng Israel. Và trong trường hợp gia đình nào có số người quá ít, không thể ăn hết một con chiên, thì gia đình ấy phải chung cùng với cái gia đình kế nhà của mình để có thể ăn chung một con chiên. Có thể là hai gia đình ít người ăn chung một con chiên, hoặc là một gia đình ít người hiệp với một gia đình nhiều người để ăn chung hai con chiên. Ở trong nguyên ngữ Hebrew của Thánh Kinh đã dùng danh từ các linh hồn trong câu thứ tư để chỉ về số người trong một gia đình, nhằm nhấn mạnh đến cái tính cách thuộc linh của lễ vượt qua, về sự giải cứu và sự sống thuộc linh của những ai được Thiên Chúa kêu gọi và nhận làm con dân của Ngài. Câu thứ năm, các ngươi hãy bắt trong bầy chiên hoặc dê một con đực tuổi giáp niên chẳng có tì vết. Câu thứ sáu, để dành cho đến ngày 14 tháng này, rồi cả hội chúng Israel sẽ giết nó vào buổi tối. Danh từ chiên con mà chúng ta thường thấy trong bản dịch Thánh Kinh Việt ngữ là một danh từ được dùng để gọi hoặc là chiên con hoặc là dê con. Thường thì chiên con được dùng trong lễ vượt qua vì số lượng chiên nhiều hơn số lượng dê. Tuổi giáp niên tức là vừa tròn một năm tuổi, giáp là vừa tới vừa đúng, niên là năm. Chẳng có tì vết là không bị bệnh, không bị thương, không bị tật. Chiên con của lễ vượt qua bị giết vào buổi tối của ngày 14, tức là sau khi mặt trời lặn của ngày 13 và được ăn ngay trong đêm đó. Khi chúng ta đọc Thánh Kinh Tân Ước thì chúng ta nhận thấy Đức Chúa Giêsu Christ và các môn đồ của Ngài đã ăn lễ vượt qua vào buổi tối của ngày 14, tức là sau khi mặt trời lặn của ngày 13. Sau đó Ngài bị bắt, đến sáng thì bị giải ra trước tòa công luận, rồi giải qua tòa án của Phi-lát. Nhưng mà dân Israel thời bấy giờ thì vẫn chưa ăn lễ vượt qua, mà chờ cho đến sau khi mặt trời lặn của ngày 14, tức là đã sang ngày 15. Và như vậy, họ đã giữ lễ vượt qua sai quy định của Thiên Chúa. Khi chúng ta so sánh những câu Thánh Kinh dưới đây thì chúng ta sẽ thấy rõ. Ma-thi-ơ đoạn 26 câu 17. Trong ngày thứ nhất ăn bánh không men, các môn đồ đến gần Đức Chúa Giêsu mà thưa với Ngài, Ngài muốn chúng tôi dọn cho Ngài ăn lễ vừa qua tại đâu? Ở trong Mác đoạn 14 câu 12, ngày thứ nhất ăn bánh không men, khi người ta giết sinh tế lễ vừa qua, các môn đồ của Ngài thưa với Ngài, Ngài muốn chúng tôi đi dọn cho Ngài ăn lễ vừa qua tại đâu? Trong Luca đoạn 22 câu 7 đến câu 8, rồi Ngài ăn bánh không men khi sinh tế lễ vừa qua phải bị giết đã đến. Ngài sai Phi-e-rơ và Giăng đi, phán rằng, hãy đi, dọn lễ vượt qua cho chúng ta, để chúng ta ăn. Và như vậy chúng ta thấy, Chúa và các môn đồ của Ngài đã ăn lễ vượt qua trong cái buổi tối, sau khi mặt trời lặn của ngày 13, và đến nửa đêm thì Chúa bị bắt. Và sáng của ngày 14 đó thì bị giải ra trước tòa án. Thế mà, đang khi Ngài bị giải ra trước tòa án của Phi-lát, thì những người Israel lúc bấy giờ vẫn chưa ăn lễ vượt qua, bởi vì Giăng đoạn 18 câu 28 cho chúng ta biết như thế này. Kế đó, họ giải Đức Chúa Giêsu từ Cai-phe đến tòa án. Bấy giờ đang còn sớm và họ không vào trong tòa án cho khỏi bị ô uế để họ được ăn lễ vượt qua. Bấy giờ đang là buổi sáng của ngày 14, cho nên nếu những người Israel lúc bấy giờ chưa ăn lễ vượt qua và họ giữ mình tinh sạch để có thể được ăn lễ vượt qua, vì theo niềm tin của họ bước vào trong tòa án thì sẽ bị ô uế, vì trong tòa án là cái chỗ mà thường có những kẻ phạm tội bị xét xử ở trong đó, cho nên họ không thể bước vào đó trong cái ngày mà họ dự định ăn lễ vượt qua. Cho nên từ lúc bấy giờ, từ 2000 năm trước và có thể từ 400 năm trước đó, trong cái giai đoạn bị lưu đày, họ đã quên đi cái cách giữ ngày lễ vượt qua đúng theo mạng lệnh của Chúa trong Thánh Kinh, mà họ giữ theo truyền thống của những người Pharisee, và họ vẫn tiếp tục như vậy cho đến ngày hôm nay. Mặc dù lễ bánh không men bắt đầu từ ngày 15 cho đến ngày 21 của tháng Nisan, với ngày 15 và ngày 21 là hai ngày dân Israel phải ngưng làm việc, gọi là lễ Sa-bát, khác với ngày Sa-bát thứ bảy cuối tuần, để nhóm hiệp cùng nhau thờ phượng Thiên Chúa. Nhưng Thiên Chúa lại truyền cho dân Israel bắt đầu ăn bánh không men từ tối ngày 14 của lễ vừa qua, tức là liền sau khi mặt trời lặn của ngày 13, cho đến tối của ngày 21, tức là sau khi mặt trời lặn của ngày 20. Vì thế, ngày lễ vừa qua còn gọi là ngày thứ nhất ăn bánh không men. Xuất Ê-díp-tô Ký đoạn 12 câu 18 chép, ngày 14 tháng 1 vào buổi tối, các ngươi sẽ ăn bánh không men cho đến buổi tối ngày 21 tháng đó. Chúng ta cần phân biệt, ngày thứ nhất ăn bánh không men là ngày lễ vừa qua, nhằm 14 tháng Nisan, bắt đầu sau khi mặt trời lặn của ngày 13. Còn ngày thứ nhất của lễ bánh không men là ngày 15 tháng Nisan, và là ngày lễ Sa-bát đầu tiên, bắt đầu sau khi mặt trời lặn của ngày 14. Ngày thứ bảy của lễ bánh không men là ngày 21 tháng Nisan, và là ngày lễ Sa-bát thứ nhì, bắt đầu sau khi mặt trời lặn của ngày 20. Trong thời Tân Ước, Đức Chúa Giêsu đã vào thành Jerusalem trong tư cách là chiên con của Đức Chúa Trời, là chiên con thật sự của lễ vừa qua, như Giăng đoạn 1 câu 29 và câu 36 đã dùng cái danh từ chiên con của Đức Chúa Trời gọi Ngài. Và trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 5 câu 7 đã dùng cái danh từ chiên con của lễ vượt qua để gọi Ngài. Và cái ngày hôm ấy nhằm vào thứ bảy ngày 10 tháng Nisan của năm 27. Sự kiện dân chúng tung hô Đức Chúa Giêsu Christ khi Ngài cưỡi lừa vào thành Jerusalem trong ngày 10 tháng Nisan đã chứng minh rằng Ngài là sinh tế không tỳ không vết được Đức Chúa Trời chấp nhận là của lễ chuộc tội cho toàn thế gian. Ngài đã bị giết đúng vào ngày 14 tháng Nisan, tức là ngày lễ vừa qua. Câu thứ bảy, họ sẽ lấy máu đem bôi trên hai cây cột cửa và thanh ngang trên cửa của những nhà nào ăn thịt nó. Thánh Kinh cho chúng ta biết sự sống của xác thịt ở trong máu. Khi máu đổ ra thì xác thịt bị chết. Tiền công của tội lỗi là sự chết. Để chuộc tội thì phải có sự đổ máu. Vì thế Thiên Chúa không cho phép loài người ăn máu của các loài xác thịt, mà máu chỉ có thể được dùng để làm của lễ chuộc tội. Lê Vi Ký đoạn 17 câu 14 chép: Vì sự sống của mọi xác thịt là máu của nó là sự sống ở trong nó. Ta đã phán với con cháu của Israel rằng, các ngươi không được ăn máu của xác thịt nào, vì sự sống của mọi xác thịt là máu của nó, ai ăn sẽ bị diệt. Trong Hebrew đoạn 9 câu 22 chép: Theo luật pháp thì hầu hết mọi vật đều nhờ máu mà được sạch, không đổ máu thì không có sự tha thứ. Hai cây cột và thanh ngang phía trên tạo thành khung cửa. Cửa tiêu biểu cho lối vào nơi trú ẩn để tránh tai họa. Làm hình bóng cho lối vào ân điển của Thiên Chúa, lối vào phước hạnh. Vì thế Đức Chúa Giêsu Christ xưng rằng Ngài là cửa của chiên, cửa bảo vệ chiên khỏi sự hình phạt của Thiên Chúa trên tội lỗi và ban cho chiên một sự sống sung mãn. Những gia đình Israel vâng theo lời phán của Thiên Chúa cử hành lễ vượt qua là những gia đình có đức tin vào Thiên Chúa và có lòng vâng phục Ngài. Lòng vâng phục ấy được thể hiện bằng việc làm. Máu được bôi lên hai cột và thanh ngang cửa là dấu hiệu cho đức tin của họ. Đó cũng là hình bóng về sự Đức Chúa Giêsu Christ là cửa của chiên, và Ngài đã chịu đổ máu của mình ra để làm giá chuộc cho bất cứ ai thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài. Giả sử như vào lúc bấy giờ, có gia đình Israel nào ăn thịt chiên con, nhưng lại không bôi máu của chiên con lên khung cửa, thì chắc chắn là họ sẽ không thoát khỏi tai họa. Thánh Kinh dạy rõ trong Gia Cơ đoạn 2 câu 26: Thân xác chẳng có hơi thở thì chết, đức tin không có các việc làm thì cũng chết như vậy. Mà đức tin chết thì không cứu được ai, bởi vì như Đức Chúa Giêsu Christ đã dạy chúng ta qua ngụ ngôn về người gieo giống, được chép ở trong Ma-thi-ơ đoạn 13 câu 3 đến câu 23. Câu thứ 8: Đêm đó họ sẽ ăn thịt nướng trên lửa với bánh không men, và họ sẽ ăn với rau đắng. Đêm đó tức là khoảng thời gian từ sau khi mặt trời lặn của ngày 13 cho đến khi mặt trời mọc của ngày 14 tháng Nisan. Thịt nướng trên lửa là hình bóng xác thịt tội lỗi bị hình phạt bởi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Ăn thịt nướng của sinh tế là hình bóng cho sự tiếp nhận sự chết thay của sinh tế. Bánh không men là hình bóng cho một đời sống thánh khiết không phạm tội. Ăn bánh không men là hình bóng cho sự tiếp nhận một đời sống mới thánh khiết. Rau đắng là hình bóng cho sự thương khó mà mỗi con dân Chúa đều được kêu gọi dự phần. Ăn rau đắng là hình bóng cho sự sẵn sàng chịu khổ vì dân Chúa. Và các câu thánh kinh mà tôi sẽ đọc tiếp theo sẽ giúp cho chúng ta hiểu rõ các ý nghĩa mà tôi mới vừa nói. Cô-rinh-tô nhất đoạn 5 câu 7 đến câu 8: Hãy làm cho mình sạch men cũ đi, để cho các anh chị em trở nên bột nhồi mới không men, như các anh chị em là bánh không men vậy. Vì Đấng Christ là con sinh lễ vượt qua của chúng ta đã bị giết rồi. Vậy thì chúng ta hãy giữ lễ, chớ dùng men cũ, chớ dùng men độc ác xấu xa, nhưng dùng bánh không men của sự tinh sạch và của lẽ thật. Và Giăng đoạn 6 từ câu 48 cho đến câu thứ 58: Ta là bánh của sự sống. Tổ phụ các ngươi đã ăn mana trong đồng vắng và đã chết. Đây là bánh từ trời xuống, để cho ai ăn thì không chết. Ta là bánh sống từ trời xuống, nếu ai ăn bánh ấy thì sẽ sống mãi. Bánh mà ta sẽ ban cho là thịt của ta, là bánh mà ta sẽ ban cho vì sự sống của thế gian. Bởi đó, những người Do Thái tranh cãi với nhau rằng, làm thế nào người này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn? Vậy nên, Đức Chúa Giêsu phán với họ: thật vậy, ta nói với các ngươi, trừ khi các ngươi ăn thịt của con người và uống máu của Ngài, thì chẳng có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt của ta và uống máu của ta thì được sự sống đời đời. Ta sẽ khiến người ấy sống lại trong ngày cuối cùng. Vì thịt của ta thật là thức ăn, máu của ta thật là thức uống. Người nào ăn thịt của ta và uống máu của ta thì ở trong ta, và ta ở trong người ấy. Như Cha hằng sống đã sai ta đến, và ta sống bởi Cha, cũng vậy, người nào ăn ta thì sẽ sống bởi ta. Đây là bánh từ trời xuống, chẳng phải như mana mà tổ phụ các ngươi đã ăn và chết. Người nào ăn bánh này thì sẽ sống đời đời. Và ở trong Phi-rơ nhất đoạn 2 câu 21: các anh chị em đã được kêu gọi đến sự đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho các anh chị em, để lại cho các anh chị em một gương để cho các anh chị em theo dấu chân Ngài. Sự đó tức là sự chịu khổ vì danh của Chúa. Đời sống của một người sau khi được cứu ra khỏi quyền lực và hậu quả của tội lỗi là một đời sống mới, thánh khiết, sẵn sàng chịu khổ vì danh của Chúa. Chịu khổ vì danh của Chúa là chịu để cho thế gian ghét bỏ, bắt hại vì sống theo lời của Chúa. Câu thứ 9. Chớ ăn sống hay là luộc trong nước, nhưng phải nướng trên lửa, đầu, chân và thân mình của nó. Sự nướng trên lửa toàn thân thể của con chiên con làm hình bóng cho xác thịt hoàn toàn bị hình phạt bởi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Sự giận của Thiên Chúa được ví như lửa, Phục Truyền Luật Lệ Ký đồng 4 câu 24 chép. Vì Thiên Chúa từ hữu hằng hữu ngươi như một đám lửa thiêu đốt và là Thiên Chúa hay ghen. Hebrew đoạn 12 câu 29 chép. Vì Đức Chúa Trời của chúng ta là đám lửa hay thiêu đốt. Dân Số Ký đoạn 11 câu 1 chép. Tuy nhiên dân sự bắt đầu than trách và điều đó chẳng đẹp tai Đấng từ hữu hằng hữu. Đấng từ hữu hằng hữu nghe, cơn thịnh nộ Ngài nổi lên. Lửa của Đấng từ hữu hằng hữu cháy phần phần giữa dân sự và thiêu hóa đầu cùng trại quân. Thân thể xác thịt của tất cả những ai không tin nhận Thiên Chúa, không ở trong sự cứu rỗi của Ngài, thì một ngày kia sẽ được Thiên Chúa gọi sống lại, ra trước tòa phán xét chung cuộc của Thiên Chúa, để nhận lãnh án phạt về mọi tội lỗi mà họ đã làm ra, rồi thân thể của họ sẽ bị đốt đời đời trong lửa của hỏa ngục. Câu thứ 10. Các ngươi cho để phần nào của nó còn lại cho đến buổi sáng. Nếu phần nào của nó còn lại cho đến buổi sáng, thì hãy thiêu bằng lửa. Sự ăn thịt con chiên con là hình bóng cho sự tin nhận sự chết chuộc tội của sinh tế. Tùy sức ăn mỗi người, hàm ý dù tội lỗi của mỗi người nhiều ít khác nhau, nhưng sự tha thứ vẫn dư dật qua cái chết của sinh tế. Câu thứ 11. Các ngươi sẽ ăn như thế này. Lưng của các ngươi thắt lại, chân của các ngươi mang giày, tay của các ngươi cầm gậy, và các ngươi sẽ ăn cách vội vàng. Ấy là lễ vượt qua của Đấng từ hữu hằng hữu. Ở trong thực tế thì ngay trong đêm lễ vượt qua nhằm ngày 14 tháng Nisan, vào khoảng 1 hay là 2 giờ khuya, dân Israel đã ra khỏi nhà, đi một khoảng đường chừng 30 km từ Ramse cho đến Sukkot, rồi họ tạm dừng lại ở tại Sukkot, đóng trại, nghỉ qua đêm, trước khi ra khỏi xứ Ai Cập vào sáng của ngày 15 tháng Nisan. Những điều đó được chép ở trong Số Ký Tục Ký đoạn 12 câu 37 và Dân Số Ký đoạn 33 câu 3. Bởi vì ngay trong cái đêm lễ vượt qua đó, vào khoảng nửa đêm, tức là vào khoảng lúc 12 giờ khuya, thì Thiên Chúa ra tay hình phạt, đánh chết các con đầu lòng của xứ Ai Cập. Pharaoh lập tức cho người gọi Môi-se và A-rôn đến và truyền cho họ phải dẫn dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập ngay lập tức. Thì chúng ta cho rằng có thể, từ khi Pharaoh gọi Môi-se A-rôn vào cung điện để truyền lệnh cho tới khi Môi-se A-rôn trở về thông báo cho dân Israel, thì có lẽ khoảng 1-2 tiếng đồng hồ sau đó, tức là vào khoảng 1-2 giờ sáng, thì dân Israel đã, lúc đó họ đã sẵn sàng hết rồi, lưng đã thắt, chân đã mang giày, tay đã cầm gậy rồi, và họ cũng đã ăn xong cái thịt của chiên con lễ vượt qua rồi, thì họ lên đường, và họ lên đường để đi từ Ramse đến một cái chỗ rất là rộng rãi để tập trung lại, chỗ đó gọi là Sukkot, là cái nơi mà gần một cái chỗ mà dân Ai Cập khai thác mỏ, và có một cái khoảng đất rộng lớn đủ để cho họ tập trung hàng triệu người ở tại đó. Và suốt đêm đó cho tới sáng ngày hôm sau, và có lẽ cho suốt ngày hôm sau, thì họ phải vượt qua khoảng chừng 30 km để tập trung ở tại Sukkot, rồi nghỉ đêm ở tại đó trước khi họ có thể thực sự ra khỏi xứ Ai Cập vào sáng của ngày 15 tháng Nisan. Lưng thắt lại, chân mang giày, tay cầm gậy và ăn cách vội vàng làm hình bóng cho sự kiện một người phải có quyết định dứt khoát và nhanh chóng, sẵn sàng rời bỏ cuộc sống tối tăm, đau khổ, nô lệ cho tội lỗi, mà tiếp nhận ân điển cứu chuộc của Thiên Chúa. lên đường, tiến về miền đất hứa, để có thể sống đời sống mới. Đời sống mới ấy sẽ có những chiến đấu gian khổ, nhưng mà Thiên Chúa sẽ luôn ở cùng, một đời sống tự do, phước hạnh và sung mãn. Lễ vượt qua được gọi là lễ vượt qua của Đấng Từ Hữu Hằng Hữu vì do chính Ngài lập ra, và Ngài là Đấng đi ngang qua, không dừng lại để hình phạt những ai đã thể hiện đức tin của họ nơi Ngài qua việc làm. Câu thứ 12. Đêm đó ta sẽ đi qua đất Ai Cập, đánh chết mọi con đầu lòng của đất Ai Cập, cả loài người lẫn loài thú. Ta sẽ thi hành án phạt trên mọi thần linh của Ai Cập, ta là Đấng Từ Hữu Hằng Hữu. Đêm đó vẫn là khoảng thời gian từ sau khi mặt trời lặn của ngày 13 cho đến khi mặt trời mọc của ngày 14. Chính Thiên Chúa Từ Hữu Hằng Hữu sẽ ra tay thi hành án phạt trên đất Ai Cập và mọi thần linh của nó. Vào lúc giữa đêm, tức là khoảng 12 giờ đêm, mọi con đầu lòng của xứ Ai Cập, từ thái tử của Pharaoh, vua xứ Ai Cập, cho đến con đầu lòng của những người bị tù, và mọi con đầu lòng của súc vật đều bị đánh chết. Và chúng ta không biết sự chết đã diễn ra như thế nào. Theo sách Ai Cập ký đoạn 12 câu 23, thì Đấng Từ Hữu Hằng Hữu đích thân đi ngang qua từng nhà, có bôi máu trên khung cửa, không cho sự hủy diệt vào trong nhà ấy. Mà danh từ sự hủy diệt có thể dịch là sự hủy diệt, mà cũng có thể dịch là đấng hủy diệt. Ở trong các vua nhì đoạn 19 câu 35 có ghi lại một sự kiện, đó là chỉ trong một đêm, thiên sứ của Đấng Từ Hữu Hằng Hữu đã giết chết 185.000 quân lính Assyri. Thì như vậy rất có thể, trong đêm lễ vượt qua đầu tiên, thiên sứ của Đấng Từ Hữu Hằng Hữu đã phụ trách công việc đánh giết các con đầu lòng của xứ Ai Cập. Và chúng ta nên nhớ một cái chi tiết rất là quan trọng như thế này. Khi chúng ta đọc Thánh Kinh Cựu Ước và chúng ta đọc thấy cái danh xưng đặc biệt là thiên sứ của Đấng Từ Hữu Hằng Hữu, thì chúng ta có thể hiểu rằng đó là nói đến bản thân của Ngôi Lời, tức là Thiên Chúa trong thân vị Ngôi Lời đã xuất hiện trong hình dáng của một người được gọi là thiên sứ của Đức Giê-hô-va, là thiên sứ của Đấng Từ Hữu Hằng Hữu, để làm tròn thánh ý của Thiên Chúa ở trong thời Cựu Ước. Và hầu hết các nhà giải kinh đều cùng một ý chấp nhận rằng danh từ thiên sứ của Đấng Từ Hữu Hằng Hữu là để chỉ về cái sự xuất hiện của Ngôi Lời, tức là Thiên Chúa trong thân vị Ngôi Lời, qua hình dáng của một người ở trong thời Cựu Ước. Ngài không nhập thế làm người vào thời bấy giờ, nhưng mà Ngài hiện ra trong hình dáng của một người như cách mà các thiên sứ của Thiên Chúa thường hiện ra. Và như vậy chúng ta có thể thấy rằng đích thân Thiên Chúa ra tay hình phạt dân Ai Cập. Sự kiện Thiên Chúa đánh chết các con đầu lòng của dân Ai Cập là để hình phạt sự dân Ai Cập bắt hại dân Israel, là dân mà Thiên Chúa gọi là con đầu lòng của Ngài. Họ bắt con đầu lòng của Thiên Chúa làm nô lệ. Họ không chịu trả tự do cho con đầu lòng của Thiên Chúa, thì Thiên Chúa sát hại tất cả con đầu lòng của họ. Ở trong sách Ai Cập ký đoạn 4, câu 22 đến câu 23, chép như thế này. Ngươi sẽ nói với Pharaoh, Pharaoh tức là vua của xứ Ai Cập, Đấng Từ Hữu Hằng Hữu phán như vậy. Israel là con trai của ta, là con đầu lòng của ta, và ta phán với ngươi rằng, hãy cho con của ta đi, để nó phụng sự ta, mà ngươi đã từ chối không cho nó đi. Này, ta sẽ giết con trai của ngươi là con đầu lòng của ngươi. Và qua câu thánh kinh này thì chúng ta cũng thấy rằng, trong muôn dân trên đất, Thiên Chúa đã chọn dân Israel là dân tộc đầu tiên được Ngài nhận làm con, cho nên Ngài gọi dân Israel là con đầu lòng của Ngài. Tiếp theo đó là tất cả các dân tộc khác cũng lần lượt được Chúa kêu gọi vào trong cái địa vị làm con của Ngài. Sự kiện Thiên Chúa đánh chết các con đầu lòng của súc vật ở trong xứ Ai Cập là để cho biết rằng mọi súc vật sẽ được dân Ai Cập dùng làm sinh tế cho các thần linh của họ cũng bị hủy diệt. Và sự hủy diệt ở trong đêm lễ vượt qua trên xứ Ai Cập đã chứng tỏ rằng các thần linh của dân Ai Cập đã bất lực trước sức mạnh của Thiên Chúa. Chẳng những chúng không thể cứu được dân Ai Cập mà chúng cũng không giữ được những thức sẽ được dâng cúng cho chúng nó. Câu thứ 13. Máu sẽ là một dấu hiệu trên nhà các ngươi ở. Khi ta nhìn thấy máu, ta sẽ vượt qua và tai họa sẽ chẳng hủy diệt các ngươi khi ta đánh giết đất Ai Cập. Đây chính là lời hứa, tức là một giao ước mà Thiên Chúa đã lập ra với dân Israel. Và Ngài đã giữ đúng lời hứa của Ngài đối với những ai vâng phục làm theo lời phán truyền của Ngài. Đây cũng chính là hình bóng cho giao ước bằng máu mà Đức Chúa Giêsu Christ sẽ lập ra trong thời Tân Ước. Ma-thi-ơ đoạn 26 và 28 chép: Vì này là máu của ta, máu của sự giao ước đổ ra cho nhiều người được tha tội. Mác đoạn 14 câu 24: Này là máu của ta, máu của sự giao ước đổ ra cho nhiều người. Luca đoạn 22 câu 20: Chén này là giao ước mới trong máu ta vì các ngươi mà đổ ra. Và trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 11 câu 25: Chén này là sự giao ước mới trong máu ta, mỗi khi các ngươi uống hãy làm điều này để nhớ đến ta. Ngày nay nhà của chúng ta là hội thánh. Khi chúng ta ở trong hội thánh, chúng ta không còn ở trong sự hình phạt vì máu của Đức Chúa Giêsu Christ đã rửa sạch mọi tội lỗi của chúng ta. Sự đổ máu của Đức Chúa Giêsu Christ là sự chết thay cho sự phạm tội của loài người. Sự đổ máu của Đức Chúa Giêsu Christ còn là ấn chứng của giao ước mới giữa Thiên Chúa và loài người. Loài người cần tin vào lời hứa của Thiên Chúa, và cái đức tin ấy cần phải được thể hiện bằng việc làm để được hưởng sự tha tội của Thiên Chúa. Thiên Chúa hứa tha tội cho những ai thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ. Sự thật lòng ăn năn tội phải được thể hiện bằng hành động, không còn vui thú sống trong tội, không còn tìm cách để phạm tội. Sự thật lòng tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ phải được thể hiện bằng hành động, không làm ra những việc lành để được tha tội. Bất cứ ai vẫn nuôi dưỡng ý nghĩ tìm cách phạm tội, vui thú trong tội, hoặc là không chịu từ bỏ lòng tự ái tự tôn nghịch lại lời của Chúa, không chịu từ bỏ sự kiêu ngạo, thì người ấy chưa thật lòng ăn năn tội. Như vậy, người ấy không đáp ứng điều khoản của giao ước mới về sự ăn năn, và đương nhiên người ấy không được tha tội. Bất cứ ai tin rằng nhờ đọc kinh, cầu nguyện, dâng hiến tiền bạc, giữ các điều răn, rao giảng lời Chúa, đưa dắt người khác đến với sự cứu rỗi, làm các việc lành mà được tha tội, thì người ấy cũng không đáp ứng điều khoản của giao ước mới về sự tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ. Người ấy cũng không được tha tội. Chúng ta nên nhớ, để có thể được ở trong sự tha thứ của Đức Chúa Trời qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ, thì chúng ta phải thể hiện đức tin của chúng ta vào trong sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ bằng việc làm của chúng ta. Việc làm ấy là chúng ta ăn năn tội và chúng ta không tin nhận vào một điều gì khác để mà được tha tội, chứ không phải chúng ta phải làm ra một điều gì đó để Đức Chúa Trời tha tội cho chúng ta. Tất cả đều dựa trên tấm lòng, tất cả đều dựa vào đức tin, không phải bằng cái sự cố ý làm ra một điều gì đó để đẹp lòng Thiên Chúa, mà bằng cái sự hoàn toàn ăn năn tội và hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ. Câu thứ 14. Ngày ấy sẽ là một ngày kỷ niệm cho các ngươi sẽ giữ một lễ cho đấng từ hữu hằng hữu. Trải qua các đời của các ngươi sẽ luôn giữ một lễ theo điều luật. Ngày ấy tức là ngày 14 tháng Nisan, ngày lễ vượt qua. Trải qua các đời của dân Israel, họ phải giữ lễ vượt qua y theo mệnh lệnh của Chúa, và mệnh lệnh ấy trở thành một điều luật ở trong luật pháp. Lễ vượt qua phải được giữ mỗi năm từ đời này sang đời khác, cho đến khi Đấng Christ hoàn thành sự chết chuộc tội cho nhân loại, lập ra giao ước mới. Kể từ khi Đấng Christ lập ra giao ước mới thì toàn bộ các điều luật về các nghi thức làm hình bóng cho sự chuộc tội, sự tha tội và sự thánh hóa không cần phải thực hiện nữa. Nhưng con dân của Chúa có thể thực hiện các nghi thức ấy để kỷ niệm những điều Đấng Christ làm ra cho họ. Và một lần nữa, tôi lặp lại trong Cô-lô-se đoạn 2 câu 16 đến câu 17, lời của Chúa đã dạy một cách rất là rõ ràng. Vì vậy, chớ để ai phán xét các anh chị em về sự ăn hay sự uống, hoặc trong sự dự phần của một ngày lễ, hoặc của một ngày mặt trăng mới, hoặc của những ngày Sa-bát. Ấy đều chỉ là bóng của các việc sẽ tới, còn hình thì ở trong Đấng Christ. Quý con dân Chúa nên đọc hết Xuất Ai Cập Ký đoạn 12 để có đủ chi tiết về lễ vượt qua. Từ câu 15 đến câu 20 là mệnh lệnh về lễ bánh không men, nhưng từ câu 21 cho đến hết đoạn là chi tiết về những gì đã xảy ra trong đêm lễ vừa qua đầu tiên. Nếu có thể được, Hội Thánh nên giữ lễ vừa qua để cùng nhau suy nghiệm sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ, suy nghiệm sự được tự do khỏi tội lỗi và hình phạt của luật pháp mà Đấng Christ đã mang đến cho những ai thật lòng ăn năn tội và tin cậy sự chết chuộc tội của Ngài. Sau khi mặt trời lặn của ngày 13 tháng Nisan, Hội Thánh có thể cùng nhau nhóm hiệp ăn thịt chiên con hoặc dê con nướng trên lửa với bánh không men và rau đắng, uống nước nho, cùng nhau đọc lại Xuất Ai Cập ký đoạn 12, cùng chia sẻ cho nhau những sự Đức Thánh Linh dạy dỗ mình về lễ vừa qua. Trưa ngày 14 tháng Nisan thì Hội Thánh có thể cùng nhau nhóm hiệp để kỷ niệm sự thương khó và sự chết của Đức Chúa Giêsu Christ, cùng nhau ăn bánh không men và nước nho, và uống nước nho, cùng chia sẻ cho nhau những sự Đức Thánh Linh dạy dỗ mình về sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ. Trường hợp không thể cùng nhau ăn bữa ăn lễ vừa qua, thì con dân Chúa vẫn có thể nhóm hiệp để thờ phượng Chúa và suy ngẫm về ý nghĩa của lễ vừa qua, cùng ý nghĩa của sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ trong ngày lễ vừa qua, và cùng nhau tôn vinh, cảm tạ Thiên Chúa về những ân điển mà Ngài đã làm ra trong đời sống của chúng ta. Nguyện Đức Thánh Linh giúp cho chúng ta hiểu và luôn ghi nhớ ý nghĩa của lễ vừa qua. Nguyện Đức Chúa Giêsu Christ ban cho chúng ta năng lực để chúng ta sống xứng đáng với ơn cứu chuộc của Ngài. Cảm tạ tình yêu đời đời của Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta. Amen.